Tiếng nói đa nguyên.
Quang Hà xin kính chào quý thính giả, kính thưa quý thính giả. Chúng tôi được biết tin là nhà giáo Vũ Hùng vừa ra khỏi nhà tù nhỏ có 2 hôm. Thì trước hết, xin mời nhà giáo Vũ Hùng lên tiếng chào quý thính giả của đài.
Dạ thưa quý thính giả, tôi là Vũ Hùng và tôi xin chào quý thính giả. Xin kính chào anh Hồng Hà.
Dạ vâng, xin chào anh Vũ Hùng. Vâng, thưa anh, cũng khá là lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội gặp gỡ nhau trên cái làn sóng này. Hôm nay được tin anh được vừa ra khỏi tù nhỏ và cũng đang tiếp tục nằm trong cái nhà tù lớn, thì chúng tôi cũng muốn được anh chia sẻ với quý thính giả chúng ta một số thông tin. Thì trong suốt thời gian mà anh ở tù qua đó, thì cho đến ngày hôm nay thì sức khỏe anh như thế nào?
Cảm ơn anh Hoàng Hà về cái lời hỏi thăm này. Sức khỏe của tôi thì, thể lực của tôi thì không thể nào mà có thể nói là thôi thế là cũng được. Thế nhưng mà về cái tinh thần của tôi thì cũng tốt, không có vấn đề gì.
Vâng, thưa quý thính giả, như quý thính giả cũng biết đó là nhà giáo Phùng mà chúng có nhiều cơ hội lên chương trình của Đài Chân Trời Mới trong quá khứ đó, thì nhà giáo Phùng cũng là cái người nói chuyện rất là từ tốn. Hôm nay chúng tôi rất là vui được anh trở lại với chương trình này sau có phải là 3 năm tù không?
Dạ thưa anh Hoàng Hà, thưa quý thính giả, là tôi tù đúng 3 năm không thiếu một ngày ạ.
Thì vâng, sau 3 năm mà chúng tôi mới có cơ hội trở lại với anh Vũ Hùng. Thì trong suốt thời gian mà 3 năm tù đó, thì anh có thể cho quý thính giả chúng ta được biết là cái hoàn cảnh tù như thế nào?
Nếu mà nói là đời sống trong tù thì chắc chắn là khó khăn rồi. Thế nhưng mà những con người trong tù thì có thể nói là cái môi trường tù thì cái thời gian 1.5 năm đầu mà giam ở hỏa lò, giam với những tù nhân hình sự bình thường ấy, là những lưu manh nhà nghề, sống bằng cái nghề lừa đảo và trộm cướp, thì đấy là một cái sỉ nhục cho người đấu tranh đòi dân chủ, những người mà chỉ nói đúng và có tinh thần trách nhiệm với đất nước, thế mà lại bị coi là ngang hàng với lại những tội phạm hình sự bình thường. Thế và đến khoảng độ hơn 1.5 năm sau, tức là giam chung với lại những người tù Tây Nguyên mà họ đòi tự do tôn giáo, rồi là đòi về quyền của họ mất đất đai, đa số là những người Tây Nguyên thôi. Những người này thì họ tốt thôi, nhưng mà đời sống thì lại trong cái nhà tù ở hơn 1.5 năm cuối thì lại nó lại có cái khắc nghiệt kiểu khác, tức là nó có cái khắc nghiệt mà có thể nói là chỉ có thể mà nói được khi những người mà đã trải qua ở đấy. Xin thưa anh Hoàng Hà, xin thưa quý thính giả, là để cho nó dễ hiểu thì người ta có thể nói là cái miếng ăn thì nó nhìn thấy ngay, ừ đúng là ăn đói đấy, ăn cơm nó không ngon đấy, cái rau nó bẩn thỉu đấy thì nhìn thấy ngay thôi. Thì cái đấy không nói, nhưng mà còn có những cái ví dụ như là những cái mà ví dụ như không nhìn thấy dao đâu cả, không nhìn thấy máu chảy đâu cả. Thưa với lại đồng bào, thưa với lại anh Hoàng Hà, tôi cũng nói như vậy để thể hiện được cái tính chất khốc liệt, cái tính chất mà cận kề sống chết, và nhất là những người mà tù mà đấu tranh để giữ vững được cái quan điểm của mình trong những cái năm tháng khó khăn này thì nó khó khăn thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Hùng. Thưa anh, ngoài với những cái người tù nhân mà ở Tây Nguyên đó, thì còn có những người tù đấu tranh dân chủ cũng bị nhốt chung anh không hả thưa anh?
Cái thời gian mà những người tù Tây Nguyên bị nhốt chung với tôi thì còn có những người tù dân chủ nhốt chung với tôi như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, như là anh Phạm Văn Trội. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là một người là có thể nói quảng đại, có thể nói là bao dung, có thể nói là một người anh mà tôi vô cùng kính phục. Rồi là anh Phạm Văn Trội cũng rất là tốt, anh em đùm bọc lấy nhau trong lúc khó khăn, chia ngọt sẻ bùi. Rồi tôi ở chung với cả ông Sơn, tức là ông Nguyễn Mạnh Sơn, rồi là Ngô Quỳnh, thì lại có những ngày tháng mà, tức là thời gian đầu tôi ở ngoài C thì tôi ở với anh Nghĩa Trội, thời gian sau tôi về A thì tôi ở với ông Nguyễn Mạnh Sơn, với lại Ngô Quỳnh, thì cũng lại đùm bọc lấy nhau, những người tù dân chủ, nhân quyền, thương yêu nhau, rồi là nhường nhau từng miếng cơm, nhường từng miếng thức ăn, đấy. Đùm bọc lấy nhau mà những các cái tình cảm thì có thể nói là không bao giờ là quên được. Cùng nhau để động viên tinh thần nhau trong những lúc mà khó khăn. Đấy thì là có như vậy. Thế còn ở phòng bên cạnh thì có anh Nguyễn Văn Túc cũng ở với tôi. Và vừa rồi thì anh Vi Đức Hồi lại vào ở cùng phòng với Túc. Trường hợp như anh Nguyễn Xuân Nghĩa. anh ấy khi mà ngoài xe tôi chống đối lao động, anh ấy đã ủng hộ, và vì như thế thì anh ấy bị đi biệt giam thì giận khổ vô cùng. Tức là có thể nói là vì tôi mà anh ấy như vậy. Cái lòng nghĩa hiệp mà chia ngọt sẻ bùi, một cái mà xả thân vì anh em. Thế và anh Nguyễn Xuân Nghĩa thì ở trong khu biệt giam là anh ấy khổ, bị 3 tháng là không được nhận quà tiếp tế, khổ lắm. Thế rồi là bây giờ là anh ấy rất gầy và má của anh ấy có một cái mụn thịt mà nó cứ to dần lên. Thế thì cái sức khỏe của anh ấy với cái tuổi tác như anh ấy thì có thể nói là cái sức khỏe của anh ấy cũng là rất là đáng nói. Thế rồi là như là bác Nguyễn Mạnh Sơn thì cũng có thế già rồi, 70 rồi thì lúc nào cũng đau hết cả người. Thế rồi là anh Nguyễn Văn Túc thì người gầy, gầy lắm. Gầy dơ xương ra rồi kiên quyết là không nhận tội, kiên cường, dũng cảm, không viết bản kiểm điểm, bất chấp mọi cái khó khăn gian khổ. Mặc dầu là sức khỏe yếu nhưng lúc nào cũng hướng đến anh em, lúc nào cũng có tình cảm với anh em, tốt với anh em, thương anh em, đùm bọc anh em. Đấy thì những người tù ở cùng với tôi như vậy là những người dân chủ nhân quyền mà tôi rất là kính trọng, yêu quý họ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Hùng rất là nhiều đã chia sẻ với anh về những người bạn tù, những là cái ý chí của những người bạn tù mà anh đã cùng có cơ hội để mà sống chung trong một cái trại tù.
Xin thưa với lại anh Hoàng Hà, thưa với mọi người là tôi còn nói thêm một cái chi tiết này nữa. Tức là ở trong tù là cái thời gian là anh Nghĩa cũng khổ nữa, là cái vụ là anh ấy có viết một bài. Anh có viết một bài ký sự mà anh ấy định chuyển ra ngoài. Tiêu đề là ở Việt Nam không có tù chính trị. Đấy là câu nói cửa miệng của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam. Thế và anh ấy mô tả là những cái thời gian mà anh ấy bị bắt ấy. Rồi là anh ấy dự định mô tả những thời gian như sau đó là bị phát hiện ra và bị bắt. Là bị cái anh cái tên cái kẻ mà trưởng cái phòng ấy là nó báo cáo. Thế và tôi thì viết cái lời giới thiệu cho cái bài viết đấy, thì đấy hai anh em tôi cũng vì như thế cho nên anh ấy cũng bị khổ nhiều vì cái bài viết đấy nữa.
Vâng, chúng tôi cũng cảm ơn anh và đã chia sẻ với quý khán giả chúng tôi một số thông tin. Hy vọng rằng trong một vài tuần nữa chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện lâu hơn, dài hơn và chia sẻ với cái sự việc trong cái suốt thời gian 3 năm tù qua. Vâng, thì trước khi mà chúng ta chào tạm biệt quý thính giả thì anh có vài lời, sau đó thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây.
Thưa với lại quý thính giả, thưa với lại Hoàng Hà, trước khi mà nói lời tạm biệt với lại quý thính giả thì tôi cũng chỉ cái lời là trong cái quá trình mà tôi đi tù thì tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều người đã quan tâm đến tôi. Và trong ấy thì có thể nói là rất nhiều người tôi cũng rất là quen biết, nhưng rất nhiều người là tôi chưa hề biết mặt. Nhưng mà cả đời tôi trân trọng. Và đến bây giờ thì tôi đã bước chân ra khỏi cái nhà tù này thì tôi cũng chỉ mong muốn là tôi bây giờ chỉ còn một cái vương vấn, tức là còn rất nhiều vương vấn, nhưng một cái vương vấn lớn nhất tức là còn rất anh em mà còn đang gian khổ trong ngục tù. Mà những anh em đấy thì họ có khác gì tôi đâu, họ cũng như tôi thôi. Thế mà người ta vẫn còn như vậy thì tôi ra đây thì cũng là nó không khốc liệt như trong đấy. Thì nếu như mà tôi có thể hơn được một tí chút, đỡ khổ hơn họ thì tôi cũng chẳng vui gì, bởi vì là họ còn đang trong cái gian lao, đang trong cái khó khăn. Tôi cũng chia sẻ cái suy nghĩ này với lại anh Hoàng Hà, với lại mọi người. Thì ví dụ như là những người mà tôi kính trọng như anh Nghĩa, hay là ví dụ như là anh Túc, hay là anh Phạm Văn Trội, hay anh Vi Đức Hồi, hay là ông Nguyễn Mạnh Sơn, hay là những người mà tôi rất là kính yêu. Ngoài ra cũng còn nữa, ví dụ trong miền Nam cũng có rất nhiều, nhưng mà những người đấy thì tôi cũng chứ cũng không phải chỉ là những người như thế, và cũng không phải là những người tù là những người mà quan trọng, mà có những người ở ngoài nhưng họ chắc là cũng vất vả gian khổ lắm. Thôi tôi cũng không dám nói là hơn hay kém, nhưng chỉ biết là tôi cũng không nghĩ là cứ tại tù là vất vả nọ kia. Thế còn bên ngoài thì nọ kia thì không phải thế đâu. Có khi bên ngoài thì lại còn có những cái nhiều khi lại còn nguy hiểm, còn gian khổ. Bây giờ nói hơn kém nọ kia nó tùy lúc tùy cái cũng khó lắm. Thế nhưng mà thôi, hiểu cái lòng tôi là tôi vẫn hướng đến những người mà đang trong cái khó khăn, trong cái đầu sóng ngọn gió. Dạ thưa mấy đại quý thính giả, thưa anh Hoàng Hà, thời gian thì có thể nói là cũng tạm đủ rồi. Thì tôi xin tạm biệt quý thính giả, tạm biệt anh Hoàng Hà, rồi mong được có một dịp khác để được hầu chuyện cùng với quý thính giả và tôi, xin tạm biệt ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Vũ Hùng rất là nhiều. Vâng, thì chúng ta sẽ có cơ hội để trở lại với chương trình này để chia sẻ với quý khán giả chúng ta trong suốt những ngày tù tội của anh. Và xin kính chào anh và xin kính chào quý khán giả.
Dẫu cho trong gai gian nguy, dẫu cho ta phải hy sinh, dẫu cho muôn vàn khốn khó, tự do là lẽ sống của ta. Tự do mang lại hòa bình, tự do đem tình yêu đến, cùng nhau xây đắp mộng tương lai. Ta sẽ đấu tranh giành lấy nhân quyền, xem kẻ bao tàn vô cảm trước khổ đau. Ta sẽ không quên những gì đã mất, tất đất tất vàng xương máu của tiền nhân. Ta sẽ hát lên bài ca nhân quyền, ta sẽ kiên cường bất khuất không chùn chân. Ta sẽ không quên những người đã quân hiến dâng máu đào để bảo vệ tự do. Làm sao ta có được tự do? Làm sao ta có được nhân quyền?